Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 dương lịch năm 2008. Chúng ta đang ở tại Thiền đường Cánh Đại Bàng, tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng, trong mùa an cư kết hạ. Chúng ta đã học về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, và chúng ta đang học về niệm Thân. Và khi chúng ta học về niệm Thân, chúng ta thấy cái thân của chúng ta nó có liên hệ tới những cái không phải là thân, như là thọ, như là tâm, như là pháp. Nếu mà mình niệm thân một cách sâu sắc thì mình có thể tiếp xúc được với thọ, với tâm và với pháp. Và mình thấy rất rõ là trong đạo Phật, cái nào nó cũng có liên hệ tới tất cả những cái khác. Thân nó có liên hệ tới thọ, tới tâm và tới pháp. Và thân nó chứa đựng, thọ, chứa đựng tâm và chứa đựng pháp. Nếu mình lấy cái thọ, cái tâm và cái pháp ra thì không còn cái thân nữa. Cho nên gọi niệm thân, nhưng kỳ thực là niệm cả bốn cái trong cái thân. Chúng ta đã nói tới bốn cái lĩnh vực quán niệm, bốn cái đối tượng quán niệm là thân, thọ, tâm và pháp. Nhưng mà ngày Chủ nhật vừa qua, khi mà chúng ta nói tới niệm thân và cái bài tập thứ ba, bài tập thứ tư của kinh An Bang Thủ Ý, thì chúng ta thấy rằng cái thân nó có dính tới cái thọ. Bài tập thứ ba là thở vào, tôi có ý thức về toàn thân tôi. Mình trở về, mình đem tâm trở về với thân và mình nhận diện sự có mặt của thân. Thì khi mình nhận diện có sự có mặt của thân thì mình thấy trong thân nó có những cái căng thẳng, nó có những cái đau nhức, nó có những cái dồn nén, nó có những cái bức xúc, nghĩa là nó có những cái cảm thọ. Vì vậy cho nên thọ nó nằm ở trong thân, thọ nó dính tới thân, niệm thân đồng thời cũng là niệm thọ. Thọ tiếng Bắc là thủ, nó là những cảm giác, có phải biết vậy không? Nó có những cảm giác, mà khi mà những cảm giác đó nó có cường độ lớn thì mình gọi là những cái cảm xúc. Những cảm giác mà cường độ không có lớn thì nó không có làm mình khổ nhiều. Nhưng mà những cái cảm thọ, những cái cảm giác mà có cái cường độ lớn, nó có thể làm lung lay cả cái thân và cái tâm của mình. Bởi vì cho nên cái thọ nó có cảm giác, tức là feeling, sensation và có những cái cảm xúc emotion. Và khi mà những cảm xúc đó nó quá mạnh đó, thì nó gây xáo trộn ở trong thân, ở trong tâm. Và nếu mình không có xử lý được, không có chăm sóc được, thì mình có thể tạo ra những cái đổ vỡ rất là lớn. Và mình có thể đi tự tử, hoặc là mình đi giết người. Vì vậy cho nên cái thọ đó, cái cảm giác, cái cảm xúc đó nó liên hệ tới những cái tâm hành khác. Những cái tâm hành khác, những cái tâm hành như là sợ, giận, lo, buồn, tuyệt vọng, đều thuộc về phạm vi của tâm hết. Và đó là những cái tâm hành tiêu cực. Ngoài ra cũng có, mình cũng có những cái tâm hành tích cực như là tình thương, từ bi, hỷ xả, niềm vui, sự tha thứ. Tất cả những cái đó là những cái tâm hành tốt. Và khi mình đi qua cái lĩnh vực cảm xúc rồi á, thì sợ cũng là một cảm xúc, giận cũng là cảm xúc, lo cũng là cảm xúc, buồn cũng là cảm xúc, tuyệt vọng cũng là cảm xúc. Và vì vậy cho nên thân nó liên hệ tới thọ, liên hệ tới tâm. Không có thể lấy thân tách rời ra khỏi thọ và tâm được. Và bây giờ nói tới cái pháp. Pháp là đối tượng của nhận thức. Ngày hôm Chủ nhật chúng ta đã học rằng lo là lo cái gì, sợ là sợ cái gì, buồn là buồn ai, giận là giận ai. Thì cái mà mình lo đó, cái mình giận, cái mình buồn, đó là cái pháp, tức là đối tượng của tâm. Cũng giống như ăn, tức là phải ăn cái gì, ăn bắp hay là ăn khoai, không thể nào ăn không được. Thì giận, buồn, lo cũng vậy. Thì đối tượng của các tâm hành là pháp. Mà đối tượng các tâm hành là pháp. Pháp đây tức là object of mind. Tâm mình là tâm sợ hãi, thì sợ hãi phải là sợ hãi cái gì? Và cái gì mà cái mình sợ đó nó thuộc về phạm vi của pháp. Mình giận là mình giận cái gì? Thì cái đối tượng của cái giận nó thuộc về phạm vi của pháp. Mình nhìn thì nhìn cái gì? Nhìn cái thông hay là nhìn đám mây? Thì cái thông đám mây là đối tượng của tâm, đó là pháp. Vì vậy cho nên pháp tức là đối tượng của tâm, là object of mind. Và đây là trần. Trần tức là đối tượng của tâm, nó khi mình gọi là pháp trần. Trần tức là đối tượng của tâm. Thì có một thầy đó, thầy dạy chú Tiểu, chú Tiểu mới có 7 tuổi. Thì chú Tiểu học một cái bài thi kệ ở trong sách Tỳ Ni Nhật Dùng Thứ Yếu. Có cái câu là văn trần thanh tịnh chứng viên thông. Đó là trong cái bài kệ nghe chuông của các chú Tiểu phải học thuộc lòng, mà chú Tiểu của mình mới có 7 tuổi. Mà cái bài đó nó có cái câu này nó có quá khó hiểu: nguyện thử chung thanh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thánh tình chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Thì 4 câu đó, cái câu thứ 3 này là khó nhất. Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới, nghĩa là mong rằng tiếng chuông mà tôi thỉnh đây nó vượt được cả vũ trụ pháp giới. Thiết vi u ám tất giai văn, những cái chốn địa ngục tối tăm như là núi thiết vi, tất cả các loài cũng nghe được tiếng chuông của tôi thỉnh. Thì cái đó tương đối là chú Tiểu có thể dễ hiểu được, cũng khó nhưng mà có thể hiểu được một phần nào. Nguyện mong rằng tiếng chuông của tôi thỉnh đây nó vượt được pháp giới, và những nơi tối tăm như núi thiết vi, các loài đang đau khổ cũng nghe được tiếng chuông này. Và câu thứ 3 là văn trần thanh tịnh chứng viên thông, thì nó quá khó đối với chú Tiểu. Chữ văn á, nó có nghĩa là chủ thể nhận thức, và trần á, tức là đối tượng nhận thức, nghe tức là phải nghe cái gì. Thì trần đó tức là cái âm thanh của tiếng chuông, đó là trần, đó là thanh trần. Văn tức là nghe. Nghe thì phải có chủ thể nghe và đối tượng nghe, gọi là năng văn. Cái chủ thể phải nghe. Văn tức là hear, tiếng Anh gọi là hear. 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 Lộ tài. Hear. Và năng văn đó, tức là người nghe, gọi là hearer. Là chú thấy nghe thì phải có đối tượng nghe. Đối tượng nghe, đối tượng nghe tức là sở văn. Và cái phần chú thấy nghe nó phải đi đôi với là cái đối tượng nghe. What is heard? Cái này là năng văn này, cái này là sở văn. Vậy thì bất cứ một cái tâm nào á, nó cũng có hai phần, là phần năng và phần sở. Năng sở và sở sở. Thế là chủ thể sở và đối tượng sở. Chủ thể giận và đối tượng giận. Chủ thể lo và đối tượng lo. Chủ thể buồn và đối tượng buồn. Chủ thể tuyệt vọng và đối tượng tuyệt vọng. Mình tuyệt vọng là mình tuyệt vọng về cái gì? Vậy thì chữ văn ở đây á, nó có nghĩa là năng văn, là chủ thể. Và chữ trần đây có nghĩa là sở văn, tức là pháp trần. Thì chú tiểu 7 tuổi làm sao hiểu được năng sở dễ dàng như vậy? Và đây là cái triết lý, đây là cái sự thực tập của Đức Quang Thêm. Đức Quang Thêm là chuyên môn về cái nghệ thuật lắng nghe. Và khi Đức Quang Thêm lắng nghe thì Ngài nghe sâu cho đến nỗi rằng là Ngài vượt thoát cái ranh giới giữa người nghe và cái được nghe. Tức là Ngài vượt thoát cái năng và cái sở, vượt thoát chủ thể và đối tượng. Vì vậy cho nên Ngài chứng quả gọi là quả viên thông, quả viên thông. Đây là người nào mà đọc kinh Lăng Nghiêm á, trong cái chương gọi là Đại Thế Chí Niệm Phật chương á, thì có cái đoạn này. Khi mà Đức Quang Thêm lắng nghe thì Ngài lắng nghe mà Ngài vượt thoát sự phân biệt giữa người nghe và cái âm thanh được nghe. Tức là vượt thoát chủ thể và đối tượng. Và nhờ đó cho nên Ngài chứng được cái quả gọi là viên thông. Thành ra cái câu kệ này nó có nguồn gốc ở trong kinh Lăng Nghiêm và cái chương Đại Thế Chí Niệm Phật chương. À không phải, à, cái viên chương viên thông chứ, à, của Đức Quán Âm. Nói về chương viên thông thì cũng như là khi mà mình có thể khi mình ngắm một bông hoa, cái trường này đôi khi nó cũng xảy ra cho mình ngắm một bông hoa hay là mình ngắm một cái cảnh mặt trời mặt mọc, nó tuyệt diệu cho đến nỗi cái giờ đó mình quên mình là người đang ngắm, và cái cảnh mặt trời lặn huy hoàng kia là cái đối tượng của mình ngắm. Và trong khi mình ngắm như vậy, tự nhiên mình trở thành ra cái cảnh mặt trời huy hoàng và không có phân biệt giữa người ngắm và cái vật bị ngắm nữa. Từ đó là siêu việt, không có người nhìn mà không có cái vật bị nhìn nữa, gọi là siêu năng sở, tức là vượt qua năng sở. Thì cái câu thứ ba này á, là văn trần thanh tịnh chiến văn chứng viên thông, tức là vượt thoát được cả chủ thể và đối tượng. Chủ thể và đối tượng, hai cái trở thành thanh tịnh, là không có phân biệt, không có kỳ thị. Đây là người nghe và đây là cái âm thanh được nghe. Thanh tịnh ở đây tức là nó không còn sự phân biệt giữa năng và sở, chủ thể và đối tượng, subject and object. Và chứng được cái quả viên thông. Thì ông thầy đó, ông thấy khó quá. Đối với chú tiểu 7 tuổi và đang học kinh chữ nho, cho nên ông dịch như thế này, ông giảng như thế này, nghe rồi, nghe tiếng chuông này thì lòng trần nó thanh tịnh. Lòng trần tức là lòng lo buồn giận hờn tham đắm nó thanh tịnh, nó chứng được quả viên thông. Người chú thiểu có thể hiểu được một phần nào, tức là khi mà nghe tiếng chuông thì những cái lòng trần như là buồn lo giận tức nó nhẹ bước xuống, thì mình chứng quả viên thông này chú tiểu cũng có thể hiểu được sơ sơ chút định. Nhưng mà đó không phải là cái ý của cái câu kinh, của câu kệ. Ý của câu kệ là nhận thức luận, là khi mình có cái trình độ tu chứng cao đó, thì mình vượt thoát khỏi cái hàng rào để chia chủ thể và đối tượng, năng và sở. Và dạy như vậy đó, học như vậy đó, nhưng một chút tiểu cuối cùng cũng thành hòa thượng, cũng giỏi như thường. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, dịch là nghe rồi lòng trần trong sạch, chứng được quả viên thông, và nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, tất cả các loài chúng sanh đều thành Phật hết. Đó là cái câu kệ, một trong những câu kệ đầu tiên mà chú Tiểu vào chùa phải học thuộc. Vì vậy cho nên khi mà mình quán thân, mình tiếp xúc với thân sâu sắc, mình tiếp xúc đồng thời với những cảm giác, cảm xúc, và mình tiếp xúc được với những cái tâm hành cùng với đối tượng của những tâm hành đó là những pháp trần. Vậy vậy cho nên trong cái thân mình thấy có đủ thọ tâm và có pháp, gọi là chia ra là ba bốn lĩnh vực quan niệm, nhưng mà kỳ thực một lĩnh vực nó chứa ba lĩnh vực kia. Thì khi mình đi sang lĩnh vực thọ thì mình cũng thấy thọ nó chứa thân, chứa tâm và chứa pháp. Và khi mình đi qua lĩnh vực pháp thì mình thấy cũng thấy pháp chứa đựng tâm, thọ và thân. Cái đó là tương tức. Một cái tức là tất cả các cái, một cái chứa đựng tất cả các cái, các cái đều có thể thấy được trong một cái, gọi là một tất cả. Một là tất cả là một. Cho nên chia ra làm bốn lĩnh vực là chia tạm thôi, chia tạm thôi. Tất cả mọi sự phân tích đều là tạm thời hết. Thì trong Đạo Phật có nhiều cái loại phân tích. Đơn sơ nhất là danh sắc. Danh sắc tức là Namarupa, mà chia là thành hai thôi, tức là thân và tâm thôi. Thân này, tâm, chia làm hai. Có khi chia ra làm năm, chia làm năm. Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mình chia ra làm năm, không hẳn là đúng hơn chia ra làm hai, nhưng mà chia như vậy là để cho tiện lợi cái chuyện tu học, chứ không phải là để tìm sự thật. Chia ra để cho dễ tu học. Thì trong kinh Tứ Niệm Xứ, thay vì chia làm hai, chia làm năm, thì chia làm bốn. Làm bốn cũng được, làm năm cũng được, làm hai cũng được. Và chia làm bốn thì thân, thọ, tâm, pháp. Và cái điều này quý thầy, quý sư cô, quý vị cư sĩ phải nhớ là trong đạo Phật có nhiều khi có phân tích, nhưng mà phân tích đó là để cho nó dễ tu học, và có nhiều cách phân tích, không hẳn là cách này hay hơn cách kia đó, nó tùy theo trường hợp. Cũng như là có khi thì nói chỉ có ba thọ, có khi nói có bốn thọ, có khi nói năm thọ. Ba thọ tức là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Bốn thọ có thể là khổ thọ, xả thọ, lạc thọ, hợp thọ. Rồi nó có cái sở cũng là một thọ. Thì không phải là cái nào đúng hơn cái nào đâu. Có nhiều cách phân tích các cái khác nhau, cái nào cũng đúng hết, cái nào cũng có thể. Thành ra đừng có để thì giờ tranh luận phân biệt là cái nào đúng hơn cái nào. Có nhiều cái loại phân tích. Thì hiện bây giờ đây chúng ta có học 12 nhân duyên, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách, 12 cái. Nhưng mà ngày xưa Đức Thế Tôn lúc mới dạy, Ngài dạy có 9 cái. Rồi sau đó Ngài thêm cái nữa là thành 10. Rồi sau đó Ngài thêm 2 cái nữa thành 12. Thì nó 9 cũng đúng, 10 cũng đúng, 12 cũng đúng. Và giả dụ bây giờ mình thêm 1, 2 cái nữa cũng đúng như thường. Thành ra phân tích như vậy là để hướng dẫn, để làm phương tiện hướng dẫn người ta tu học. Thành ra tranh luận rằng cái nào đúng hơn cái nào, nó vô ích. Phải nhớ cái điều đó. Đạo tông thì giờ của các vị xuất sĩ và cư sĩ. Vậy thì cái điều mà mình học sáng hôm nay á, là khi mình quán chiếu về thân thì thân mình tìm ra cái sự thật là thân nó cứ liên hệ mật thiết tới thọ, tới tâm, tới pháp. Cho nên cái mức mình thế nào lấy thân ra riêng ra khỏi thọ, tâm và pháp, nhớ cái điều đó. Và cái điều đó cũng đúng với ba cái sau. Và ngày Chủ nhật vừa rồi đó thì mình có học tới cái bài tập thứ 7 và thứ 8, đem tâm trở về với thọ. Thở vào, tôi nhận diện sự có mặt của những cảm xúc trong tôi, của những cảm giác trong tôi. Cái cảm giác đó có thể là cái sợ, cái buồn, cái lo, cái bức xúc. Nhận diện cái thọ đó. Và bài tập thứ 8 là thở vào, tôi làm cho vơi nhẹ đi những cái cảm xúc đang có mặt trong tôi. Và mình đã nói tới cái phương pháp thở bụng để mà nhận diện và để làm cho nhẹ bớt những cái cảm xúc có thể phát sinh trong mình, như là sự tuyệt vọng, sự sợ hãi. Quý vị nào mới tới chưa nghe được cái bài pháp thoại hôm Chủ nhật thì nên thỉnh cái bài đó để nghe lại. Nó rất là quan trọng. Mình nói là có rất nhiều thanh niên tự tử là tại vì không có thể, không có khả năng tiếp sự, không có khả năng quản lý, xử lý được những cái cảm xúc của mình, cho nên đi tự tử hoặc đi lấy súng bắn người ta. Và nếu mình làm trong bộ quốc gia giáo dục thì mình nên tìm cách vận động để làm sao mà sau này trong trường học các thầy giáo, các cô giáo có thể dạy được học sinh và sinh viên cái phương pháp nhận diện và xử lý được những cái cảm xúc của mình. Cái đó có thể cứu được mạng sống của họ. Nếu mà mình làm trong quốc hội, mình cũng nên vận động để có một cái đạo luật bắt phải dạy những cái đó ở trong trường học. Ở bên Pháp là mỗi năm là có khoảng 12-13 ngàn thanh niên thiếu nữ tự tử là vì không có chịu được cái cảm xúc của mình. Và biết bao nhiêu trẻ em bỏ nhà ra đi. Là tại vì không có làm chủ được những cảm xúc của mình. Biết bao nhiêu ông chồng đánh vợ, đánh con. Là tại vì không có làm chủ được những cái cảm xúc của mình. Điểm hơi thở mình có thể làm cho hơi thở mình lắng dịu lại. Mình có thể nương theo hơi thở để trở về với thân và làm lắng dịu thân, và sau đó mình làm lắng dịu tâm. Rồi nương vào hơi thở trở về nhận diện cái hình hài của mình và làm cho lắng dịu cái hình hài của mình. Rồi nhận diện những cái tư thế của thân thể. Khi đi thì mình ý thức là mình đang đi. Khi ngồi thì mình ý thức được cái tư thế ngồi của mình. Khi nằm mình ý thức được tư thế của nằm mình. Và khi đứng mình ý thức được cái tư thế của mình. Bốn cái tư thế của thân thể. Và cái sự thực tập này nó xảy ra suốt ngày, trong ngày. Làm niệm thân nó có nghĩa là mình ý thức được cái tư thế của mình. Nếu mình ngồi còng lưng á, thì mình biết rằng mình đang ngồi còng lưng. Nếu mình ngồi một cách hớ hênh, không có đẹp, thì mình biết rằng mình đang ngồi một cách hớ hênh, không có đẹp. Nếu mình đi hấp tấp vội vàng như bị ma đuổi, thì mình biết rằng mình đang đi hấp tấp vội vàng như bị ma đuổi. Mình phải nhận diện bốn cái tư thế đó. Và khi mình nhận diện đó, tự nhiên nó có sự thay đổi. Mình khỏi cần phải ép buộc hay là ra lệnh gì hết đó. Mình đang ngồi với lưng của thầy hay là đang ngồi với lưng của bà ngoại thì mình biết à. Và niệm thân cũng có nghĩa là ý thức được những cái động tác của cơ thể. Khi cúi xuống biết là mình đang cúi xuống. Khi ngẩng lên biết là mình đang ngẩng lên. Khi ôm bát mình biết là mình đang ôm bát. Khi đắp y mình biết là mình đang đắp y. Khi tắm gội mình biết là mình đang tắm gội. Tức là người tu phải nhận diện bốn tư thế của thân thể và phải nhận diện những cái động tác của cơ thể. Và các tổ giỏi lắm, các tổ đã giúp cho mình những cái bài kệ để mình ý thức được những cái tư thế và những cái động tác của mình. Cho nên các vị sa di sa di ni khi mới vô chùa được học bước tới thảnh thơi, được học những cái bài thi kệ, ví dụ như là mình bật đèn thì mình biết là mình đang bật đèn. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đem tỉnh thức trở về cho thế gian tỏa ràng. Thì đó là một cái động tác của một ngón tay. Và khi đó thì mình có bài kệ, mình có sự thức tỉnh. Và lúc đó mình đang thực tập. Và khi mà rửa chén thì mình có bài kệ rửa chén. Khi mà tưới rau, mình có bài kệ tưới rau. Khi mà rồ máy xe, mình biết là mình đang rồ máy xe. Thì các vị sa di sa di ni là phải học thuộc bao nhiêu là bài kệ. Những cái bài kệ đó, nó hay, nó đẹp. và nó đưa mình trở về giây phút hiện tại để mình ý thức được những cái tư thế và những cái động tác của thân thể. Và khi mình nói bon bon, nghe tiếng chuông, nghe tiếng tôi xin người nở nụ cười, tức là mình động tác, những cái động tác đó mình biết, đó là thực tập chánh niệm hết á. Và chỉ cần thực tập bốn cái đó thôi là cái cách của mình nó đã khác rồi, cái con người của mình nó đã khác rồi. Huống hồ là mình thực tập những cái tiếp theo. Rồi niệm thân cũng có nghĩa là ý thức nhận diện về những yếu tố tạo nên hình hài. Những yếu tố tạo nên hình hài này có thể là tứ đại, có thể là đất, là nước, là lửa, là gió. Ví dụ khi